kinh tế Việt Nam tăng 6,2% năm 2016, còn khó khăn năm 2017. Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm 28 tháng 12 công bố, kinh tế có mức tăng trưởng ước tính là 6,21% trong năm 2016. Tỷ lệ này vẫn giữ Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Tuy nhiên, con số 6,21% thấp hơn mục tiêu của chính phủ là 6,3-6,5% và thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 6,68% của năm 2015. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam phát triển chậm lại trong vòng 4 năm qua. Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân của tăng trưởng chậm lại trong năm nay là do sự đi xuống trong ngành nông nghiệp và khai khoáng. Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam trong năm qua với VOA, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nêu ra những điểm tích cực.
Thứ nhất, chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc ngay từ đầu đã hết sức chú ý đến việc cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp, nhất là ra quyết định số 35. Những nguyên tắc cơ bản trong nghị quyết 35 thực sự là những nguyên tắc mà ở các nền kinh tế khác mà ta đang vận hành theo cách là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tạo sự bình đẳng, môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp với nhau. Cái thứ hai nữa là thông điệp lâu nay chờ đợi là chính phủ chấp nhận cái việc cải thiện về chế độ đất đai, chấp nhận để cho tích tụ đất đai cũng như tháo gỡ những khó khăn trong sử dụng đất của doanh nghiệp, của nông dân để làm sao cho nông nghiệp có thể được tổ chức lại, sản xuất theo quy mô lớn hơn. Thứ ba nữa là cái cố gắng của chính phủ Việt Nam hay của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập thì cũng vẫn được tiếp tục. Điều đáng tiếc là TPP bị chính quyền mới của Mỹ dừng lại. Tuy nhiên, cái thông điệp mà chính phủ Việt Nam đưa ra thì vẫn là dù không có TPP, Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục cải cách, sẽ vẫn tiếp tục những cố gắng của mình để làm sao hội nhập tốt hơn với các thị trường khác.
Những điểm tích cực này, theo bà Lan, đã mang lại kết quả là tăng niềm tin trong giới kinh doanh, thể hiện qua thực tế có khoảng 110.000 doanh nghiệp đăng ký mới trong năm 2016. Đây là một mức tăng lớn. Song bà lưu ý, do sự cải thiện môi trường kinh doanh chưa đầy đủ, có nhiều vấn đề tồn tại nên trong số các doanh nghiệp có từ trước, 73.000 doanh nghiệp đã đóng cửa trong năm 2016, dù ít hơn con số 81.000 năm 2015, đó vẫn là một con số lớn. Nói về những vấn đề tiêu cực trong nền kinh tế Việt Nam năm qua, chuyên gia Phạm Chi Lan điểm lại một số diễn biến chính.
Số 1 là vấn đề môi trường. Và cái cách thức của Việt Nam ứng phó với chuyện môi trường, nhất là câu chuyện Formosa xảy ra. Cho đến nay thì mới quy tội được Formosa, chứ còn về phía Việt Nam chưa quy tội được cho bất cứ cơ quan nào hoặc cá nhân nào. Tôi nghĩ đấy là cái điều rất cần phải quan tâm, bởi vì những sự cố môi trường trong tương lai nó có thể xảy ra tiếp. Và nó đòi hỏi là phải làm rất rõ trách nhiệm giải trình của từng đơn vị, từng cá nhân trong công việc. Thứ hai nữa là một loạt các vấn nạn khác xảy ra cũng không quy kết được trách nhiệm, ví dụ như thủy điện ở một số nơi xả ra và như vậy là làm cho người dân ở các vùng là bị đột lội, bị ngập. Làm rõ trách nhiệm của các đơn vị vận hành các thủy điện đó như thế nào, thế như này rất cần phải làm rõ và quy trách nhiệm cho họ, buộc họ phải bồi thường cho người dân. Thứ ba nữa là về quan hệ thương mại với các nước năm đầu tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, Việt Nam thực sự đã có rất nhiều những bài học không hay cho mình. Xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN không tăng được, mà lại còn thậm chí còn giảm tới 9% so với năm trước. Trong khi đó nhập khẩu từ ASEAN lại tăng tới 40%. Tương tự như vậy là quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam vẫn để nhập siêu quá nhiều từ Trung Quốc.
Bà Lan cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam dù có thời gian chuẩn bị cho hội nhập đã lâu, nhưng họ không tự mình nâng cao năng lực cạnh tranh, kết hợp với thực trạng các chính sách và hành xử của các bộ chưa hợp lý, nên không củng cố được hoạt động ngay ở thị trường trong nước. Ngược lại, bà chỉ ra rằng các nhà đầu tư lớn của ASEAN, nhất là Thái Lan, lại đang xâm nhập hiệu quả vào thị trường Việt Nam, thâu tóm các doanh nghiệp và hệ thống phân phối ở Việt Nam. Bà nhận định với diễn biến như vậy, tương lai nhập siêu từ ASEAN sẽ tăng hơn nữa. Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam không tạo được thặng dư từ xuất khẩu trong buôn bán với Trung Quốc và ASEAN, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cảnh báo điều đó sẽ không tốt cho nền kinh tế và làm tăng thêm sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc. Rốt cuộc Việt Nam không tận hưởng được những lợi ích của hội nhập mà để những lợi ích đó rơi vào tay của Trung Quốc và ASEAN. Từ những diễn biến cả tích cực lẫn tiêu cực về kinh tế trong năm 2016, chuyên gia Phạm Chi Lan đưa ra dự báo về năm mới.
2017, tôi e là sẽ tiếp tục là một năm rất thách thức đối với Việt Nam. trong khi những vấn đề về môi trường ở Việt Nam chưa được giải quyết thấu đáo, cho nên các doanh nghiệp của các hoạt động khác nhau cũng vẫn có tiềm ẩn một cái nguy cơ là gây tiếp những vấn đề trả họa môi trường hoặc ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Cái nhân tố thứ hai là thị trường thế giới tiếp tục diễn biến theo một cách rất là bất định và khó lường trước, kể cả thương mại với Hoa Kỳ. Bây giờ không những là chưa có TPP mà ngay cả những quan hệ vốn có cũng có thể bị thách thức thêm. Một phần là do chính sách của chính phủ mới, ông Trump đấy, có nghĩa là những công việc mà lâu nay đặt gia công ở Việt Nam thì cũng có nguy cơ là có thể họ chuyển về làm ở Hoa Kỳ. Việt Nam phải tính, phải lường trước được cái khả năng thị trường Mỹ sẽ không được như trước. EU sau Brexit Mỹ sẽ chưa biết về hướng như thế nào. Kinh tế Việt Nam dựa vào một mặt là về thiên nhiên, một mặt là thị trường toàn cầu. Nó đều chứa đựng những nhân tố có thể là bất lợi cho Việt Nam nhiều hơn là những nhân tố thuận lợi mới. Thế còn trong nền kinh tế, trong nước của Việt Nam thực hiện cuộc cải cách thể chế vô cùng cần thiết thì dường như cũng vẫn còn khó.
Việt Nam có dân số 93 triệu người. Trong năm 2015, kinh tế Việt Nam đã có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2007. Mức tăng chậm lại trong năm nay là sự giảm tốc đầu tiên kể từ năm 2012. Xếp hạng về tỷ lệ tăng trưởng trong khu vực, năm nay Việt Nam có tốc độ chậm hơn Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. Năm 2016, năm của cán bộ ra nước ngoài chữa bệnh. Trong một động thái mới nhất liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang, nơi ông Thanh công tác trước đây, hôm 28 tháng 12 công bố quyết định kỷ luật khiển trách đối với bí thư và nguyên bí thư của tỉnh này vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, được cho là hiện đang trốn ở nước ngoài sau khi viện lý do đi nước ngoài chữa bệnh. Ông Thanh bị cáo buộc làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng khi còn giữ chức phó tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam. Sau vụ ông Thanh, hàng loạt các cán bộ trong các đại doanh nghiệp khác tiếp tục ra nước ngoài chữa bệnh và biến mất. Báo chí Việt Nam sau đó đưa tin những cán bộ này đều có dính líu tới các vụ thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian nắm giữ các chức vụ chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam, nói với VOA rằng hiện tượng cán bộ viện cớ ra nước ngoài chữa bệnh để bỏ trốn không có gì lạ ở Việt Nam. Nhưng theo ông Nguyễn Quang A, vì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, là người khởi xướng nêu vấn đề này nên báo chí và truyền thông Việt Nam có dịp để biến những vụ như vụ ông Trịnh Xuân Thanh và các vụ khác trở thành một hiện tượng đặc sắc của năm 2016.
Chứ những cái kiểu như thế là nó đã có từ trước rồi, chứ không phải là đặc điểm riêng của 2016. Nó là một cái đặc điểm chung của cái nền kinh tế và cái chính trị của Việt Nam.
Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong một lần trả lời phỏng vấn VOA nhận xét rằng hiện tượng quan chức bỏ trốn sau khi bị lộ tẩy ở Việt Nam là khá giống với Trung Quốc. Ông nói:
hiện tượng các cái quan chức sau khi vi phạm những cái kỷ luật ấy, thậm chí là có những cái tội về cố ý làm trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hay là tham nhũng thì trốn chạy khỏi, thì cái này tiền lệ này rất là rõ ở Trung Quốc rồi, cho nên là với một cái cơ chế, cái thể chế tương đồng và cái cách làm nó cũng gần tương tự, nó ở một cái quy mô nhỏ hơn và thấp hơn, người ta cũng đang là gọi là dư luận đang hướng theo, tức là phán xét theo cái hướng đó. Có nghĩa là trong một thời gian ấy, anh buông lỏng quản lý cán bộ, cho nên ấy là rất là nhiều những cái người có chức có quyền theo đó là người ta đã chuẩn bị sẵn một cái hậu phương ở một cái nước nào đó, ý nói là cả tiền rồi cơ sở vật chất và thậm chí là những cái tài sản ở một nước nào đó, thì sau đó mà có bị động một cái là họ có thể chạy ra nước ngoài.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng thừa nhận hiện tượng quan chức bỏ trốn và phản ứng chống lại hiện tượng này ở Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc, nhất là kế sách đã hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình và việc chống tham nhũng mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là ta đánh ta. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói hiện tượng này là nét chung của tất cả các quốc gia cộng sản, chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam và Trung Quốc.
Nó là cái nét chung của tất cả những cái nước cộng sản, chứ không phải là chỉ có Việt Nam với Trung Quốc. Nó chỉ khác nhau về mặt mức độ. Những nước cộng sản nào mà bắt đầu gọi là có nới về mặt kinh tế thì những cái hiện tượng như thế nó luôn luôn xảy ra. Còn ở trong cái chế độ cộng sản mà nó hoàn toàn là kế hoạch hóa, nó vẫn có cái hiện tượng như thế, nhưng cái phạm vi, cái quy mô của nó khác. Và tất nhiên tức là gì, hai nước Việt Nam và Trung Quốc là hai cái nước mà nó mở cửa về kinh tế, có thể nói là đặc sắc nhất trong tất cả các cái nước xã hội chủ nghĩa, và nó còn kéo dài trong cái thời gian, và kinh tế nó phát triển, và cái điều đấy nó tạo ra những cơ hội để cho những cái hiện tượng tham nhũng, lấy của công làm của tư, rồi nó làm cho xung đột với cái lời nói của lãnh đạo của Đảng Cộng sản là người ta phục vụ cho nhân dân, vân vân và vân vân. Và chính thế thì những người cầm đầu phải tìm cách để trừng trị những người vi phạm như thế. Trong thực tế là trừng trị những cái phe cánh địch thủ của mình ở cái khía cạnh như thế, thì đúng là Việt Nam và Trung Quốc là nó có nét rất là giống nhau, nhưng mà nếu mà xét về cái động cơ đằng sau thì ở tất cả các nước cộng sản nó đều như vậy, và nhất là ở những nước cộng sản có cải cách về mặt kinh tế.
Cả hai nhà quan sát đều cho rằng các biện pháp đối phó với hiện tượng quan chức bỏ trốn ra nước ngoài hiện nay của Việt Nam là rất thiếu hiệu quả. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, khoan hãy nói đến những vấn đề về dân chủ, chỉ cần giới lãnh đạo Việt Nam tuân thủ những yêu cầu cơ bản của luật pháp thì cũng đã đủ để có thể cải thiện công tác chống tham nhũng, hiện vẫn đang bị cho là luẩn quẩn và thiếu thực tế.
Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách quản trị của những người cầm quyền. Nếu mà họ để cho cái gọi là pháp trị rất là mạnh, tất cả mọi thứ là minh bạch và có cái sự giám sát lẫn nhau. Nếu những người cộng sản Việt Nam họ học theo kiểu của Singapore chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là có thể cải thiện được rất là nhiều về tình hình chống tham nhũng.
Theo số liệu thống kê của Thanh tra Chính phủ, chỉ riêng từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 254 vụ án, 627 bị can phạm tội về tham nhũng. Cơ quan thanh tra cũng đã phát hiện vi phạm gần 93.000 tỷ đồng, hơn 14.000 hectare đất và kiến nghị thu hồi gần 20.000 tỷ đồng và hơn 6.000 hectare đất. Người Việt đông thứ nhì trong số người nước ngoài sống ở Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc hôm 27 tháng 12 cho hay, lần đầu tiên trong 16 năm, số người Việt sống tại Hàn Quốc đã vượt qua người Mỹ, khiến Việt Nam trở thành sắc dân đông thứ nhì trong các cộng đồng nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc. Theo số liệu từ Văn phòng Nhập cư Hàn Quốc, tính đến ngày 30 tháng 11, số lượng người Việt hiện đang sống tại Hàn Quốc là 147.295 người, chiếm 7,4% số người nước ngoài. Đứng đầu là người Trung Quốc với số lượng 1 triệu người, chiếm 50%, và người Mỹ trở thành sắc dân đông thứ ba với hơn 140.000 người, chiếm 7%. Kể từ khi văn phòng này bắt đầu thu thập các số liệu thống kê về người nước ngoài vào năm 2000, đây là lần đầu tiên số lượng người Việt vượt mức người Mỹ trong 2 tháng liên tiếp. Các giới chức di trú nói tỷ lệ người Việt cao ở Hàn Quốc chủ yếu là do công nhân đến Hàn Quốc lao động và phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Hàn Quốc. Chuyên gia tâm lý Lê Khanh của Việt Nam nói với VOA rằng có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc người Việt Nam ồ ạt sang Hàn Quốc.
Nhất là về phong tục. Về cái hệ thống gia đình và cái cách sống của người Hàn Quốc nó không giống người Việt Nam, nó giống tức là sau Trung Quốc, cho nên cái người Việt Nam qua bên Hàn Quốc thì không cảm thấy lạc lõng lắm. Cái thứ hai là cái kinh tế Hàn Quốc là tương đối cao, cho nên cái người Việt Nam qua Hàn Quốc làm việc thì có thể có được thu nhập tốt, có thể gửi về nuôi gia đình được. Tương đương với đại điên đại điên Mỹ đó, chứ còn nếu mà qua những vùng khác thì là kinh tế nó không có phát triển bằng thu nhập có thể không có sẵn. Và cái thứ ba nữa là cũng là về vấn đề xã hội, thì cái người Hàn Quốc họ cũng có nhu cầu lấy mấy vợ người Việt Nam, họ rất thích người Việt Nam vì Việt Nam hiền dễ bảo, chấp nhận tình trạng mà gọi là gia trưởng của người đàn ông á, nên cái người phụ nữ Việt Nam qua Hàn Quốc thì rất là dễ thích nghi với cái gia đình này.
Theo văn phòng nhập cư Hàn Quốc, người Việt Nam hiện chiếm 28% trong số các cuộc hôn nhân đa chủng tộc tại Hàn Quốc. Tính đến cuối tháng 11 có khoảng 152.000 cặp Việt Hàn kết hôn, xếp vị trí thứ hai chỉ sau Trung Quốc với 37%. Tính về số lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, Việt Nam cũng đứng thứ nhì với 8%, so với Trung Quốc chiếm 43% trong tổng số.